Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị này, Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 với nhiều thông tin mới hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Quảng Ngãi thu hồi các dự án đầu tư do thực hiện không đúng cam kết, chậm tiến độ. Vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp trong thời đại mới. Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế lên án vụ ám sát Thủ tướng Slovakia. Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách không hợp tác chống khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể. Hội nghị sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Và ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương 9. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đồng chí tham dự hội nghị, thì trước hết tôi xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đồng chí đã về dự hội nghị lần này và chân thành cảm ơn gửi tới toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trước hết nói về việc chuẩn bị cái đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Theo kế hoạch thì dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026. Theo cái quy định của điều lệ Đảng, 5 năm một lần thì không thể khác được. Tức là sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta, khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 tuổi, thì là đất nước ta hình dung sẽ thế nào? Đến năm 2045, khi đất nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng tròn 100 năm thành lập, cái mốc rất là quan trọng. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ đảng đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị các dự thảo, các đề cương, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương cho ý kiến. Tuy mới chỉ là dự thảo đề cương, nhưng cũng là bước đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị làm sao cho có chất lượng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mong Trung ương cũng dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất nêu trong các cái tờ trình và các cái dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là các vấn đề chủ đề, phương châm của Đại hội, tiêu đề, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Kết cấu và nội dung lớn của đề cương các bản báo cáo, đặc biệt là vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong các dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và các tờ trình của tiểu ban văn kiện. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng đảng, thi hành điều lệ đảng là những cái báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây sẽ là căn cứ cụ thể minh chứng cho cái sự đúng đắn của những nhận định đánh giá tình hình và quán triệt cụ thể hóa những cái định hướng lớn về chủ trương chính sách giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị. Cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng lại không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng cần được làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung sửa đổi điều lệ đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ đảng mới của đảng trình Đại hội 14 của đảng xem xét quyết định. Dự thảo đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này cũng mới chỉ nêu định hướng có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo lựa chọn một bước, sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị theo quy trình qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu các báo cáo thì cần được quyết định sớm để cho anh em có điều kiện chuẩn bị làm. Và báo cáo các đồng chí là cái dịp Tết vừa rồi thì tôi cũng đã viết một cái bài các báo đăng cả dài đến 30 trang nói cái định hướng và nhìn lại cái quá trình từ khi có Đảng đến nay và định hướng từ nay cho đến các cái giai đoạn sắp tới. Không có tính chất để nghiên cứu thôi, về mặt lý luận và mặt tổng kết thực tiễn thì dần dần ta sẽ làm. Hôm nay Trung ương cho ý kiến thì sắp tới anh em này có cái định hướng, cái này không phải làm một lúc rồi xong đâu, nghiên cứu đi nghiên cứu lại tổng kết thực tiễn thì qua bao nhiêu mặt, tình hình thế giới diễn biến thế này, trong nước phát triển nhanh như thế này, cho nên là cái chuẩn bị cái đại hội sắp tới là một cái hướng cũng rất là quan trọng. Nó là việc cụ thể nhưng mà nó định hướng cho cả một giai đoạn lâu dài. Hiện nay thì Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí các cái tiểu ban văn kiện cũng đang tích cực chuẩn bị cái này, dần dần sẽ xin ý kiến Trung ương từng cái một để định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thì để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị chúng ta đã ban hành cái chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc cũng hết sức quan trọng bảo đảm thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cần được các đồng chí trung ương cho ý kiến. Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 19 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo chỉ thị mới để trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh trước khi ban hành. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể các tờ trình, các dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của các cấp tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy cấp tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tiên tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội các cấp. Thưa các đồng chí, nội dung chương trình hội nghị trung ương của chúng ta lần này tuy không nhiều đầu việc nhưng mà có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Vì vậy, đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định. Với tinh thần đó, nếu các đồng chí không có ý kiến gì thêm thì xin cho được triển khai theo cái nội dung như vậy. Xin cảm ơn các đồng chí.
Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp theo, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ, cụ thể như sau. 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 gồm các đồng chí: đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí sau: đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, và đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái và đồng chí Mai Tiến Dũng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Luật căn cước năm 2023 bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước. Qua đó, giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.
Điểm mới đối với cái luật căn cước năm 2023 so với năm 2014 ấy, chúng ta đưa vào đây nhiều cái dữ liệu, trong đó có những cái dữ liệu sinh trắc học. Thì đây là xu thế chung của thế giới khi mà khoa học công nghệ nó phát triển. Cái dữ liệu sinh trắc, ví dụ như là về giọng nói, về ADN, là về mống mắt. Thì đây là những cái dữ liệu cá thể hóa ở mức độ cao nhất. Nó có cái xác suất trùng lặp hoặc là nhầm lẫn là rất là thấp. Tất cả những cái thông tin này thì khi thu nhận vào để tạo lập một cái cơ sở dữ liệu về căn cước là để phục vụ cho người dân.
Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cũng thông tin về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và giới thiệu 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng tại hội nghị, thông tin về xây dựng kết cấu hạ tầng theo tinh thần kết luận số 72 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh, việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm đi trước một bước là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của đất nước. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, cùng các nội dung quan trọng khác.
Tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hôm nay đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi về mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất lúa của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
Đại diện các tỉnh đã báo cáo tình hình thực tế về quy hoạch và phát sinh về mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất lúa của dự án cao tốc đi qua địa bàn, cũng đề xuất nhiều ý kiến phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương như Quảng Trị, đề nghị Ủy ban Kinh tế trình Quốc hội điều chỉnh nghị quyết số 273 ngày 11 tháng 7 năm 2022 đảm bảo phù hợp để địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn chính phủ xem xét lại mục đích chuyển đổi sử dụng rừng, đất lúa của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hợp lý về tình hình thực tế của địa phương. Tỉnh Quảng Bình mong muốn chính phủ quy hoạch điều chỉnh bổ sung thêm rừng cần chuyển đổi để thực hiện dự án cao tốc đi qua địa bàn. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình có ý kiến.
Từ đầu mà tin ở các cái tư vấn chưa tính hết tất cả các cái yếu tố để đảm bảo đầy đủ cho tuyến. Tuy nhiên là sau khi điều chỉnh và cắm mốc thì diện tích rừng cụ thể là nó có tăng thêm. Một lý do để tăng thêm đó là cái nút giao ở chỗ Quảng Tiến ấy. Thì cái chỗ đó là khi thiết kế ban đầu triển khai khảo sát thống kê để mà xin chuyển đi xuống rừng thì cái nút giao này nó chưa hình thành.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng báo cáo và tình hình khảo sát thực tế tại các địa phương đã giúp đoàn hoàn thiện nhiệm vụ khảo sát thẩm tra nghị quyết 273 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và địa phương, việc xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đến thời điểm này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Minh Sơn cho biết, đối với những kiến nghị đề xuất của các tỉnh, đoàn sẽ ghi nhận tổng hợp để báo cáo với Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế trong thời gian tới.
Đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi được giao là tổng số diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên là 665,69 ha, thì hiện nay các đồng chí đề nghị tăng thêm là 251,78 ha, còn đất lâm nghiệp theo nghị quyết 73 là 893,65 ha, bốn tỉnh này đề nghị tăng thêm là 448,79 ha. Về lúa thì là tăng khoảng 131,04 ha. Về nguyên nhân thì theo báo cáo cũng đã nêu, sau khi triển khai bước lập thiết kế kỹ thuật, phương án hướng tuyến, cập nhật địa hình, địa chất, thay đổi độ cao. Riêng cái rừng tự nhiên là các quý khẳng định là chưa đụng vào.
Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển ngành logistics và thương mại điện tử hiện đại bền vững và lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023. Tham dự hội thảo có gần 300 đại biểu từ các bộ ngành trung ương, các hiệp hội, hội ngành hàng, sản xuất, thương mại, logistics, thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngành hàng. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nêu rõ, một trong những nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 theo quyết định số 200 ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ là nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng nhằm đạt chất lượng dịch vụ logistics cao hơn. Bên cạnh đó, theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Logistics là một trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Là một trong những ngành then chốt, logistics cần được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt trong khía cạnh chuyển đổi số, để có thể đáp ứng thích nghi với bối cảnh thị trường, hỗ trợ tối đa thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác. Việc ứng dụng công nghệ trong logistics và thương mại điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích, theo đó tối ưu hiệu quả của các hoạt động của hai ngành này, từ đó góp phần giảm chi phí logistics nói chung cho toàn bộ nền kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu trọng yếu của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt với Việt Nam khi mà chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng cao.
Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ người dân mua sắm thương mại điện tử cao nhất Đông Nam Á, khoảng 43 triệu người. Và điều đó cũng cho thấy dịch vụ logistics đã đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu của ngành thương mại điện tử. Xu hướng chuyển đổi số, thay đổi hành vi mua sắm và các yếu tố tác động khác đang đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.
Điểm nhấn tại sự kiện chính là lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023. Có một số nội dung mới như xuất xứ hàng hóa, tình hình thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
Trong báo cáo thì tập trung chú trọng vào những cái thông tin về tình hình thị trường xuất khẩu, trong đó không chỉ bao gồm cái kết quả xuất khẩu mà chúng tôi đưa ra cả những cái chính sách mới của thị trường nhập khẩu, bởi vì đó là những cái thông tin mà các doanh nghiệp sẽ rất là quan tâm đến và nó sẽ hữu ích cho cái hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm tới. Đồng thời tương tự như vậy thì đối với cả các cái văn bản quy phạm pháp luật trong nước cũng vậy, thì báo cáo xuất nhập khẩu năm 2023 thì rất là chú trọng cái nội dung này.
Tại buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế xã hội và việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội diễn ra vào hôm nay, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là dự kiến cuối năm nay sẽ tổ chức đấu giá các lô đất và các căn hộ bỏ trống tại khu đô thị Thủ Thiêm. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng lãnh đạo thành phố cần tiếp tục quan tâm vấn đề an sinh xã hội, chất lượng sống của người dân. Hiện tại tình trạng kẹt xe, ngập nước, quá tải hạ tầng đòi hỏi thành phố cần nỗ lực nhiều hơn. Lấy ví dụ một dự án nằm ở ngay mặt tiền đường đối diện chợ Bến Thành, dù đã gần hoàn thành đã phải đắp chiếu, nguy cơ mất an toàn lao động. Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cảm thấy rất tiếc bởi vì nhiều dự án sắp hoàn thành đã phải dừng lại vì dính các vụ án, vướng mắc pháp lý, khó khăn về vốn, vân vân.
Có nhiều lý do lắm, nhưng mà tôi rất mong là thành phố dành thời gian thêm một chút quan tâm đến các dự án mà chỉ còn một chút nữa, 5-10% nữa là xong, thì mình đầu tư, mình quan tâm tháo gỡ, ưu tiên tháo gỡ.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt câu hỏi cho chính quyền thành phố về công tác quản lý nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn. Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu mong muốn nghe giải pháp của thành phố trước cảnh hàng nghìn căn nhà đang bỏ trống.
Chúng ta đã giải quyết được cái phần nào? Và như vậy thì chính phủ, quốc hội thì cần gỡ cái vướng mắc gì để chúng ta giải quyết cái tồn động nhà ở từ cái nhà tái định cư đã có sẵn mà người dân chưa chịu về, hoặc là do chúng ta chưa giải quyết rốt ráo cũng chưa về. Cái thứ hai là nhà ở xã hội chúng ta dự tính trong cái nguồn của Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề xã hội của thành phố. Đối với lại nhà ở xã hội thì chúng ta cần có cái kiến nghị gì?
Trả lời ý kiến đại biểu, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố đang có hơn 11.000 căn hộ nền đất tái định cư đang bỏ trống, không có người ở. Số lượng này gồm gần 9.000 căn hộ và hơn 2.100 nền đất. Thành phố đã có chủ trương đấu giá đối với hơn 4.900 căn hộ và 42 nền đất tại phường Bình Khánh, nhà tái định cư cho người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, cần phải chuyển qua hình thức đấu giá bởi vì những căn hộ trên được tạo lập từ ngân sách nhà nước, vốn vay ngân hàng. Trước đó, thành phố cũng từng có chủ trương xin chuyển các căn hộ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm sang căn hộ thương mại, nhưng việc này cũng có nhiều vấn đề. Đối với phương án chuyển các căn hộ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm sang nhà ở xã hội, ông Huỳnh Thanh Khiết phân tích, nhà ở xã hội phải được miễn tiền sử dụng đất trong giá thành, nhưng vẫn phải tính toán vào các chi phí bồi thường, nên giá vẫn ở mức rất cao và mới chỉ có 30% căn đáp ứng yêu cầu về diện tích nằm lẻ mẻ ở các block nhà. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chuyển quỹ nhà trên sang đấu giá và từng triển khai vào năm 2018 nhưng vướng các thủ tục và khả năng kinh tế.
Tiến độ hiện nay thì sẽ đấu giá trước các lô đất ở trong đô thị mới Thủ Thiêm và sau đó thì cuối năm nay hoàn tất các thủ tục thì sẽ tiến hành thủ tục về đấu giá 3.790 căn hộ tại cái trước đây ở phường An Khánh của Thủ Đức.
Phóng viên Thành Long tại miền Trung cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi hàng chục dự án đầu tư do thực hiện không đúng cam kết và chậm tiến độ.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 80 dự án đầu tư ngoài ngân sách không đúng tiến độ như cam kết. Riêng tại khu kinh tế Dung Quất có 5 dự án tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng bị thu hồi và một dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đăng ký 3,6 triệu đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài, thực hiện không đúng cam kết. Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm tổ trưởng, rà soát tất cả các dự án đầu tư không đúng tiến độ, chậm triển khai thực hiện để xem xét xử lý. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Trong các cái dự án chậm tiến độ thì Sở Kế hoạch đang tiếp tục theo dõi và giám sát hỗ trợ tiến độ đầu tư đối với nguyên nhân khách quan cũng như là chủ quan, đặc biệt là cái quyết tâm của nhà đầu tư liên quan đến vướng mắc về công tác thỏa thuận đền bù, cần có sự can thiệp trong vấn đề giao đất cơ quan hành chính nhà nước, các cái thủ tục khác, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ gia hạn cho nhà đầu tư để họ thực hiện hoàn thành dự án. Đối với cái dự án mà quyết tâm họ không có hoặc là chưa triển khai thực hiện dự án sẽ bám sát và soát lại các cái dự án này theo quy định của luật đầu tư để mà chấm dứt chủ trương đầu tư.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp phép cho 40 vaccine sinh phẩm y tế, trong đó có vaccine sốt xuất huyết do hãng dược Takeda của Nhật Bản sản xuất. Đây là vaccine phòng sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
Các loại vaccine mới được cấp phép là vaccine Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine Shingrix phòng bệnh rola thần kinh và vaccine thế hệ mới Promovac 23 phòng 23 chủng phế cầu khuẩn. Cụ thể, vaccine Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda Nhật Bản sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 80% chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Vaccine Shingrix phòng bệnh rola thần kinh do hãng dược phẩm GSK Bỉ sản xuất có hiệu lực trên 97% dành cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc rona do có tình trạng suy giảm miễn dịch, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 2 đến 6 tháng. Còn vaccine Promovac 23 do hãng dược phẩm MSD Hoa Kỳ sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 90% dành cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn với lịch tiêm 1 mũi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc cấp phép sử dụng 3 loại vaccine này thuộc chủ trương của Bộ Y tế. Hội đồng cấp phép cũng đã xem xét đánh giá về độ an toàn, tính hiệu quả của các loại vaccine này trước khi được sử dụng tại Việt Nam. Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã đàm phán để nỗ lực sớm đưa cả 3 loại vaccine quan trọng này về phục vụ người dân trong hệ thống gần 200 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Việc sử dụng vaccine sốt xuất huyết, rola thần kinh, phế cầu 23 sẽ giúp giảm số ca mắc bệnh và tử vong cả ở người lớn và trẻ em, giảm tình trạng quá tải do nhập viện và chi phí chăm sóc sau điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, nửa đầu tháng năm này đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, thậm chí là xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể, số người nhập viện lớn, có trường hợp nguy kịch, tử vong. Và thực tế này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm.
Mới đây nhất, tối ngày 15 tháng 5, gần 100 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Điều tra dịch tễ cho thấy công nhân ăn bữa trưa qua trong công ty với các món như thịt lợn kho dưa, chả cá chiên, canh bầu, rau cải thảo luộc. Bữa chiều tăng ca từ 16h15 phút đến 18h, có 400 người ăn món mì quảng gà. Sau khi ăn, nhiều công nhân có biểu hiện nôn, đau bụng, chóng mặt, một số người bị sốt và được đưa đi cấp cứu. Còn tại Vĩnh Phúc, trưa 14 tháng 5, một vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam ở khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, khiến hơn 350 công nhân phải đi cấp cứu. Tại Bình Thuận, ngày 12 tháng 5, hàng chục du khách cũng phải đi cấp cứu sau khi ăn tối tại một nhà hàng ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Ngày 9 tháng 5, 20 sinh viên phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức sau khi ăn tại ký túc xá khu B Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đầu tháng 5, liên tiếp hai vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 15 học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức đến cấp cứu với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 15 em học sinh này đều ăn món cơm cuộn mua trước cổng trường. Tại phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến 568 người nhập viện.
Trước thực tế liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại các địa phương, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị ngành y tế địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho những người bị ngộ độc, không để các bệnh nhân có diễn biến nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, đồng thời tổ chức điều tra xác minh rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Tuy nhiên thì bên cạnh việc xử lý kịp thời mỗi vụ việc, các cơ quan chức năng phải có những giải pháp tổng thể nhằm phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm. Chính quyền từng địa phương cần có kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình địa bàn, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở đó thì người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Mộc Châu, một trong những vùng trồng mận lớn của cả nước, đang bước vào chính vụ thu hoạch. Mùa mận hậu trên cao nguyên như rộn ràng hơn khi nhà nông đón ngày càng đông khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm, hái quả và thưởng thức tại vườn. Phóng sự của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh.
Đây rất là ngon.
Mọi người hái được nhiều mận không ạ?
Hái được khoảng 5 cân rồi.
Tự tay hái và thưởng thức những trái mận chín đỏ, căng mọng, còn nguyên lớp phấn trắng là một trong những trải nghiệm thú vị với du khách khi tới cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Bởi vậy mà từ cuối tháng 4 đến nay, khi vào chính vụ thu hoạch, những thung lũng mận như Nà Ca, Mu Náu, các bản Pa Phách, Pa Khen ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu luôn rộn ràng, tấp nập. Chị Vũ Thị Nga, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ.
Từ khi mà lên Mộc Châu rồi là tôi chưa có mua một quả mận nào bên ngoài hết ấy. Để chờ vào đúng cái vườn này thì mình mới hái để tôi mua về để làm quà cho bạn bè, gia đình. Mà những cái quả mận nó được mới hái xuống này tươi ngon như vậy, ra là mình cũng choáng ngợp luôn ấy. Thấy rằng là sao nó lại nhiều như vậy, thực sự là rất là thích.
Khung cảnh nên thơ của những vườn mận có tuổi đời gần 30 năm với nhiều cây cổ thụ thân to, canh tỏa, sai chĩu khiến không ít du khách muốn hóa thân thành những cô sơn nữ, anh nông dân, gùi lu cờ hay xách giỏ trên tay, vừa hái quả, vừa lưu lại những khung hình độc đáo. Để đem lại những trải nghiệm ấn tượng cho du khách, các hộ trồng mận ở Mộc Châu đã dành thời gian, tâm sức, chăm sóc vườn cây và tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng. Chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sơn, chủ vườn mận tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.
Khi bắt đầu thu hoạch trái, vườn sẽ phải chống đỡ những cái cành nó cổ thụ để giữ được cây đó chắc khỏe, không bị gãy cành. Trong thời điểm này thì chủ yếu là nhà mình dưỡng cây, chăm cây, đang nuôi trái, phân thuốc lên cây đúng thời gian, đúng lịch trình của mình và có theo dõi. Căn bản là cũng có mở du lịch nên là phải theo dõi đầy đủ để có mọi người còn vào tham quan trải nghiệm.
Hàng chục năm bén rễ và phủ xanh mảnh đất cao nguyên, cây mận hậu đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc Mộc Châu. Từ chỗ để cây mận phát triển tự nhiên, bà con đã từng bước thay đổi phương pháp canh tác theo quy trình, nâng cao chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao. Ông Tô Đăng Năm, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu cho biết.
Tôi thì trồng cây mận này là nó rơi vào 30 năm rồi. Và cây mận này là chúng tôi làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chăm sóc cây và đến lúc hái quả này thì chúng tôi làm đảm bảo cái quả mận sạch 100%.
Sản lượng thì nó tùy theo từng năm. Được mùa thì nó rơi vào 15 đến 20 tấn trên 1 hecta. Mỗi 1 hecta là nó phải rơi vào 300 đến 400 triệu trên 1 hecta.
Không chỉ là một trong những vựa mận lớn của cả nước, với diện tích hơn 3.500 hecta, Mộc Châu ngày càng được du khách trong nước cùng bạn bè quốc tế biết đến bởi những sản phẩm nông sản, du lịch hấp dẫn. Đặc biệt là từ khi địa phương này triển khai chủ trương phát triển nông nghiệp tương hỗ cho du lịch. Ông Trần Xuân Thành, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thông tin.
Thì mục tiêu luôn xác định ngành nông nghiệp phải đa dạng và phục vụ cho du lịch và mùa nào thức đấy. Và hiện nay thì cũng đang trải dài cho cả một năm. Từ những cái cánh đồng rau an toàn thì cũng đã được xây dựng thương hiệu. Và hai là các mùa quả theo cái thời vụ, từ mận hậu đến các cái vườn xoài, vườn nhãn, vườn hồng, rồi vườn cam là đều có các cái sản phẩm. Và trong những năm qua thì nhiều cái hợp tác xã, nhiều cái hộ gia đình là xây dựng thành những cái mô hình đẹp, mô hình điểm để giúp cho du khách tham quan, trải nghiệm về sản xuất và thử những cái sản phẩm, và qua đó là lan tỏa trong các cái hình thức tiêu thụ khác.
Tới đây vào ngày 18 tháng 5, ngày hội hái quả sẽ được tổ chức tại thung lũng Mận Nà Ca, thủ phủ Mận Hậu của Mộc Châu, trong khuôn khổ lễ công bố khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đây cũng là cơ hội để du khách gần xa trải nghiệm những sản vật đặc trưng, nét đẹp văn hóa, khám phá miền đất, con người tại điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.
Về Mộc Châu hôm nay, vùng cao nguyên tươi xanh, rừng thông bản áng, lung linh nắng vàng.
Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.
Căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của Ban công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 13 tháng 3 năm 2024 của bà Trương Thị Mai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín, thông qua và ban hành nghị quyết số 1053 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Trương Thị Mai, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 02, gồm các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy.
Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo đêm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng sớm nay, Tổng thống Nga Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm rộng và ra tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp trong thời đại mới giữa hai nước nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, tại cuộc hội đàm hẹp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt tin cậy lẫn nhau giữa với Nga. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là người bạn cũ và chúc mừng ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga sẽ đạt được những thành tựu mới to lớn hơn trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước. Ông Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung-Nga đã trải qua 3/4 thế kỷ và vượt qua được thử thách của những biến động trong tình hình quốc tế, đồng thời tạo nên hình mẫu trong quan hệ giữa các nước lớn và các nước láng giềng. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, quan hệ Trung-Nga ngày nay không dễ gì có được, cần được hai bên trân trọng và bảo vệ. Theo ông, sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Nga không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Ông cũng tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng luôn là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt tin cậy lẫn nhau với Nga.
Sau khi chính phủ Slovakia xác nhận vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Robert Fico, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và chính phủ nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời khẳng định bạo lực là không được phép và cũng không có chỗ cho chính trị. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Vụ tấn công đã khiến Thủ tướng Fico bị thương nặng. Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là hành vi tấn công nhằm vào nền dân chủ. Tất cả chúng ta đều bị sốc trước cuộc tấn công khủng khiếp và tàn ác nhằm vào Thủ tướng Robert Fico. Một điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra mà chúng ta thậm chí còn chưa thể nhận ra. Đó là cuộc tấn công nhằm vào nền dân chủ. Bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng là không thể chấp nhận được. Những lời lẽ đầy thù hận mà chúng ta chứng kiến trong xã hội sẽ dẫn đến những hành vi thù hận. Vì vậy, xin đừng phán xét vội vàng và hãy nghĩ đến điều quan trọng nhất lúc này là Thủ tướng Robert Fico sẽ hồi phục càng sớm càng tốt. Theo truyền thông Slovakia, đối tượng tấn công Thủ tướng Fico là một người đàn ông 71 tuổi, cựu nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm, đồng thời là tác giả của 3 tập thơ và là thành viên của Hội Nhà văn Slovakia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ động cơ của đối tượng khi gây ra vụ tấn công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đều nhấn mạnh những hành động bạo lực cần phải bị ngăn chặn. Trong bức điện gửi tới Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả vụ nổ súng tấn công ông Fico là một tội ác ghê tởm, đồng thời bày tỏ hy vọng Thủ tướng Slovakia sẽ nhanh chóng bình phục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày lên án vụ nổ súng đe dọa tính mạng của Thủ tướng Fico là hành vi bạo lực khủng khiếp.
Hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập lần thứ 33 khai mạc tại thủ đô Manama của Bahrain. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông và Châu Phi đưa tin.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông Châu Phi đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi các quyết định mang tính xây dựng, đoàn kết nội khối nhằm nỗ lực đạt được hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, đặc biệt là ở Gaza, Sudan và một số nước Ả Rập khác. Theo ông Hossam Zaki, trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, hội nghị sẽ tập trung vào việc đạt được lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột tại Gaza và cung cấp viện trợ cho khu vực này, thúc đẩy tổ chức một hội nghị quốc tế với sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước. Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình ở các nước Ả Rập, bao gồm các cuộc xung đột khủng hoảng đang diễn ra tại Sudan, Libya, Syria, Yemen và Somalia. Chương trình nghị sự lần này cũng bao gồm một loạt các vấn đề cấp bách cần giải quyết khác là duy trì an ninh, hợp tác chống khủng bố, biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước. Cùng với đó, hội nghị sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Liên đoàn Ả Rập với các tổ chức, quốc gia khác, bao gồm một số chủ đề như Hội nghị Thượng đỉnh Ả Rập Trung Quốc lần thứ 2 và việc thành lập một diễn đàn hợp tác giữa Liên đoàn Ả Rập và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của nước này.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định năm 2023, Mỹ và Cuba đã nối lại hợp tác thực thi pháp luật, bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cùng ngày xác nhận thông tin, song nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn có thể làm nhiều hơn thế. Tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung Cuba vào danh sách các quốc gia không hợp tác chống khủng bố liên quan đến sự hiện diện của nhóm quân đội giải phóng quốc gia, lực lượng nổi dậy còn lại duy nhất ở Colombia trên lãnh thổ Cuba. Trong danh sách các quốc gia không hợp tác chống khủng bố của Mỹ còn có Iran, Triều Tiên, Syria và Venezuela. Những nước có mặt trong danh sách sẽ không được mua hoặc nhập khẩu thiết bị hay dịch vụ quốc phòng của Mỹ.
Theo công bố đưa ra ngày hôm qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Mỹ tháng 4 tăng 0,3%, thấp hơn so với dự kiến là 0,4%. Thông tin ngay lập tức đã có tác động đến thị trường thế giới.
Trong phiên giao dịch tương lai hôm nay, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều ở mức cao kỷ lục. S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5.300 điểm, tăng 1,17%. Chỉ số Nasdaq tăng 1,4% lên mức 16.742,39 điểm và chỉ số Dow Jones tăng gần 0,9% lên mốc 39.908 điểm. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng tăng chạm mốc cao nhất mọi thời đại là 2.491 đô la một ounce. Theo ông Chris Wetton, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, sau 3 tháng chịu áp lực về giá cả, chỉ số mới cho thấy thị trường vàng đang sôi động và khả năng sẽ mở biên độ rộng hơn.
Thị trường vàng đang có sự biến động. Như các bạn thấy đấy, từ giữa tháng 4 đến nay, giá vàng liên tục tăng, biên độ khá linh hoạt. Những yếu tố tạo ra sự tăng trưởng của giá vàng chúng ta nhắc nhiều tới là thay đổi địa chính trị. Song một yếu tố mà tôi cho là khá sát thực tế là những chỉ số từ thị trường Mỹ. Sau báo cáo về chỉ số tiêu dùng ngày 15 tháng 5, giá vàng tăng vọt. Cùng với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, giá vàng cũng không nằm ngoại lệ. Tất nhiên, nó cũng sẽ là yếu tố giúp chúng ta tin rằng Fed sẽ phải có hành động trong cuộc họp.
Ngoài giá vàng, nhiều thị trường khác bị ảnh hưởng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng. Giá dầu Brent tương lai tăng 39 cent, tương đương 0,47% lên 83,14 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô trung cấp Tây Texas của Mỹ tăng 42 cent, tương đương 0,53%, tăng lên 79,05 đô la.
Chính phủ Thái Lan cho biết các trường học trên cả nước có thể duy trì hình thức học trực tuyến khi mà năm học mới bắt đầu vào sáng nay nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 đang tăng cao, kèm theo mức độ ô nhiễm không khí cũng tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Phó phát ngôn viên chính phủ Karom Phonphongklang cho biết các trường học sẽ có toàn quyền quyết định chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc triển khai các hình thức giảng dạy khác để bảo vệ sức khỏe của học sinh, giáo viên và đội ngũ nhân viên trường học. Phần lớn các trường học trên toàn Thái Lan khai giảng năm học mới 2024 vào hôm nay, ngày 16 tháng 5, sau 2 tháng nghỉ hè và tránh đợt nắng nóng bất thường kéo dài nhiều tuần trên cả nước. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết một số dịch bệnh mà trường học cần đề phòng khi mở cửa trở lại gồm có cúm, COVID-19, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và tiêu chảy cấp. Một số trường học ở những địa điểm cụ thể cũng đã được đào tạo thêm để ứng phó với các tình huống thiên tai như sóng thần và lở đất. Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan cũng đang tích cực triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn xe máy, nạn hút thuốc lá điện tử và cá cược trực tuyến trong giới học sinh trước thềm năm học mới.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ ngày mai, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 19 V-League 2023-2024. Xét tương quan lực lượng, đội chủ nhà rõ ràng đang gặp nhiều bất lợi hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh khi vừa trải qua biến cố với 5 cầu thủ bị khởi tố liên quan đến chất cấm. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng nhân sự của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, dù có những khó khăn nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn tự tin vượt qua, nhất là sau khi được tiếp thêm động lực từ trận hòa 2 đều trước Hà Nội FC ở vòng 18. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết:
ở cái thời điểm này tôi không hưởng đến cầu thủ cả cái mục tiêu xa xôi nữa, mà tôi hưởng đến cầu thủ là mục tiêu cụ thể hơn. Ví dụ như đối với một trận đấu phải làm tốt nhất, làm những cái tốt nhất và cái gì đến nó sẽ đến. Và tôi cũng tin về cầu thủ và cầu thủ cũng có những cái đồng lòng chia sẻ với tôi là sẽ làm hết mình ở trong các trận đấu còn lại.
Còn cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ:
em nghĩ là sự việc xảy ra tất nhiên nó là một cái sự thiệt thòi rất là lớn về mặt lực lượng cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên thì với những gì mà chúng em đang có, những gì mà đội Hà Tĩnh đang có thì em nghĩ là em hoàn toàn có thể tự tin là mình có thể làm được, quyết tâm để có thêm nhiều điểm số quan trọng nữa trong cuộc đua trụ hạng.
Với 21 điểm, Hà Tĩnh đang tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng Núi Hồng vẫn đang hơn Sông Lam Nghệ An, đội bóng xếp vị trí thứ 13, 5 điểm. Trong khi đó, khoảng cách của Hà Tĩnh với đội xếp thứ 7 là Hà Nội cũng chỉ bằng đúng một trận thắng. Đội bóng Núi Hồng sẽ trở lại nhóm giữa bảng xếp hạng nếu giành trọn 3 điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng tới. Màn thể hiện ấn tượng của Trần Đình Trọng trong màu áo Bình Định đã giúp anh có cơ hội lớn trở lại tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik. Cách đây 3 ngày, sau trận Thể Công Viettel gặp Bình Định tại vòng 18 V-League, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã xuống sân gặp Đặng Văn Lâm và Trần Đình Trọng. Động thái này cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng gọi lại hai ngôi sao của Bình Định trong đợt tập trung tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6 tới, chuẩn bị cho hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của câu lạc bộ Bình Định cho rằng:
Đình Trọng trước đây là tài năng bóng đá Việt Nam. Và sau khi anh bị những cái chấn thương nặng ở hai đầu gối thì phong độ sa sút. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Đình Trọng đã rất cố gắng cùng với bộ phận y tế để quay trở lại một cách mà thuyết phục như bây giờ. Còn cái việc mà để Đình Trọng được gọi vào đội tuyển quốc gia không, đó là phần việc của huấn luyện viên, họ xem thử là có phù hợp với lối chơi của họ hay không. Còn tôi nghĩ đối với tôi, Đình Trọng trở lại đội tuyển quốc gia đó là một điều rất bình thường.
Ngày mai, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung đầu tiên trong năm 2024, chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2025. Tổng cộng có 29 cầu thủ đã được huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh lựa chọn vào danh sách tập trung đợt này, trong đó quy tụ khá nhiều gương mặt trưởng thành từ đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan. Theo kế hoạch, ngày 2 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá U19 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Với sự góp mặt của U19 Trung Quốc, U19 Uzbekistan và U19 Hàn Quốc, giải đấu này được đánh giá là cuộc thử lửa chất lượng cho đội tuyển U19 Việt Nam trước khi tham dự giải đấu khu vực. Bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2024. Trong trận chung kết nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ trên 30 tuổi, các võ sĩ Việt Nam đánh bại đội tuyển Ấn Độ để giành điểm số cao nhất. Đây cũng là huy chương vàng biểu diễn quyền duy nhất của chủ nhà ở giải đấu năm nay. Ngoài ra, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam còn giành thêm một huy chương bạc và 9 huy chương đồng, khép lại mùa giải thành công. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Huy đánh giá:
So với lần trước thì chúng ta chỉ được có 50 chuyên đồng thôi, đạt cái thành tích vượt chỉ tiêu so với mong đợi. Dĩ nhiên là trong cái cuộc thi đấu thì luôn luôn cũng sẽ có người thắng kẻ thua và các con cũng đã nỗ lực hết sức mình.
Nếu như huy chương vàng ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ là một bất ngờ, thì nội dung được kỳ vọng nhiều nhất, quyền sáng tạo, lại khiến cho chúng ta có chút tiếc nuối khi chỉ giành huy chương đồng. Vận động viên Châu Tuyết Vân chia sẻ.
Đầu tiên là khi nhìn thực lực của các nước đang được đầu tư, em cảm thấy rất là hồi hộp, rất là run, tại vì đã theo dõi các bảng thi đấu ngày đầu tiên, nhưng mà mọi thứ mình đã sẵn sàng hết rồi. Tuy là kết quả không có như mong đợi, nhưng mà đó là những cái gì nỗ lực và cố gắng hết sức của cả đồng đội.
Khép lại các nội dung thi đấu quyền, hôm nay giải Taekwondo vô địch châu Á 2024 tiếp tục với các nội dung thi đấu đối kháng.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.